Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Linh Tiến Khải và Thanh Hiển xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Sáu, 29 tháng 6, sau bản tin, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết nói về Hồng Y Đoàn mới của Đức Thánh Cha Francisco. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại câu chuyện của Jean Samuel Cron, một Kitô hữu, một biên tập viên, với nhiều đam mê tích cực luôn cởi mở với người khác, con người của Đại Kết. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách về đề tài, sách Samuel quyển thứ nhất và thứ hai. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha nhắc nhở toàn thể giáo hội rằng hoán cải nội tâm và cải tổ, ngừng chăm lo tư lợi và hãy quan tâm đến lợi ích của Chúa Cha, đó chính là chìa khóa truyền giáo. Ngài nhấn mạnh tư tưởng trên đây trong bài giảng tại công nghị lúc 4 giờ chiều hôm qua, 28 tháng 6, tại đền thờ Thánh Phêrô để phong 14 tân hồng y. Buổi lễ diễn ra tại đền thờ Thánh Phêrô dưới hình thức một buổi phụng vụ. Sau khi một đại diện tiến chức kính chào và cảm ơn Đức Thánh Cha, Ngài đọc lời nguyện và mọi người lắng nghe bài tin mừng theo Thánh Marco, kể lại trong hành trình theo Chúa lên Jerusalem, hai môn đệ Giacôbê và Gioan xin Chúa cho được ngồi bên hữu bên tả Ngài trong vinh quang. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha quảng diễn bài tin mừng trên đây và nhận xét rằng Thánh sử tin mừng không ngại tỏ lộ một số bí mật nơi tâm hồn các môn đệ. Đó là việc tìm kiếm những chỗ nhất, ghen tương, tị ngạnh, mưu mô thu xếp và thỏa hiệp. Chúa Giêsu không cho phép những cuộc tranh luận vô ích và tham chiếu bản thân xảy ra giữa lòng cộng đoàn các môn đệ. Chúa cảnh giác, chiếm được cả thế gian, mà lại bị tiêu hao bên trong thì ích gì? Chiếm được toàn thế giới thì có ích gì khi trong cộng đoàn người ta rơi vào cạm bẫy những mưu mô làm nghẹt thở, làm cho con tim và sứ mạng truyền giáo bị khô cằn? Trong tình trạng như thế, như một số người đã nhận xét, người ta có thể thấy những âm mưu trong các tòa dinh thự và cả trong các giáo phủ của hội thánh.
Trước thái độ trên đây của các môn đệ, Đức Thánh Cha nhắc lại lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ: giữa các con không được như vậy. Qua đó, Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng hoán cải, biến đổi nội tâm và cải tổ giáo hội đang và sẽ là chìa khóa truyền giáo. Vì đòi hỏi phải chấm dứt việc coi và chăm sóc tư lợi của mình để nhìn và chăm sóc quyền lợi của Chúa Cha. Sự hoán cải từ bỏ tội lỗi và ích kỷ của chúng ta không bao giờ là mục tiêu tự nó, nhưng chủ yếu nhắm tăng trưởng trong sự trung thành và sẵn sàng chấp nhận sứ vụ. Đức Thánh Cha không quên nhắc nhở các hồng y noi gương Chúa Giêsu, đấng đã không sợ cúi mình rửa chân cho các môn đệ. Ngài nói: huân chương cao nhất chúng ta có thể được đó là phục vụ Chúa Kitô nơi dân trung thành của Thiên Chúa, nơi người đói bị lãng quên, nơi tù nhân, bệnh nhân, người nghiện ngập bị bỏ rơi, nơi những con người cụ thể với lịch sử riêng, những hy vọng, mong đợi và thất vọng, những đau khổ và vết thương của họ. Chỉ như thế quyền bính của vị chủ chăn mới có hương vị tin mừng, và sẽ không phải như thanh la phèn phẻn, chủng chọe, xoang xoảng. Nghi thức phong hồng y được tiếp tục với phần xướng danh các tiến chức và các vị tuyên xưng đức tin, cùng đọc lời tuyên thệ trung thành và vâng phục Đức Thánh Cha, cam kết chu toàn nghĩa vụ của mình. Sau đó mỗi vị tiến lên trước Đức Thánh Cha để Ngài đội mũ đỏ và trao sắc phong chỉ định nhà thờ hiệu tòa và trao nhẫn cho mỗi vị. Lễ tấn phong kết thúc với kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Cũng chiều hôm qua, từ 18 đến 20 giờ, 14 tân hồng y được phân làm 3 nhóm để tiếp các tín hữu và khách đến chúc mừng. Ba vị thuộc giáo triều Roma tại hai sảnh đường trong dinh tông tòa, 11 vị còn lại tại hai địa điểm ở hành lang đại thính đường Phaolô 6.
Vatican, Đức Thánh Cha hỗ trợ lập trường của Đức Thượng Phụ Bartolomaios I, giáo chủ chính thống Constantinople, tố giác thái độ làm lơ của nhiều người đối với những sáng kiến và nỗ lực liên đới với người nghèo. Ngài quảng diễn tư tưởng trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 28 tháng 6 dành cho Phái đoàn Thượng phụ Chính thống Constantinople về Roma để tham dự lễ kính Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ mừng vào ngày hôm nay 29 tháng 6. Đức Thánh Cha nói, nơi bao nhiêu xã hội truyền thống được gọi là Kitô, bên cạnh những tấm gương rạng ngời về lòng trung thành với Chúa Giêsu Kitô, người ta cũng thấy đức tin Kitô dần dần bị lu mờ, đức tin không còn ảnh hưởng đến những lựa chọn cá nhân và những quyết định công cộng nữa. Việc coi rẻ phẩm giá con người, sự tôn thờ tiền bạc, bạo lực lan tràn, sự tuyệt đối hóa khoa học và kỹ thuật, việc khai thác bừa bãi các tài nguyên thiên nhiên, đó là vài dấu chỉ trầm trọng về một thực tại bi thảm mà chúng ta không thể cam chịu. Tôi hoàn toàn đồng ý với điều Đức Thượng Phụ Bartholomaios đã quả quyết trong diễn văn tại cuộc viếng thăm mới đây ở Roma để tham dự hội nghị quốc tế về những chính sách và lối sống mới trong thời đại kỹ thuật số. Đức Thượng Phụ đã nói, chúng tôi bác bỏ câu nói sống chết mặc bay, cho rằng không có giải pháp khác. Thật là điều không thể chấp nhận được những hình thức phát triển và sức mạnh liên đới xã hội và công lý bị cố tình làm ngơ, không biết đến và bị vu khống. Các giáo hội chúng ta có thể kiến tạo những khả năng mới để biến đổi thế giới chúng ta. Sau cùng, Đức Thánh Cha đã cảm ơn Đức Thượng Phụ Bartholomaios đã mau mắn nhận lời đến thành Paris ngày 7 tháng 7 tới đây để tham dự ngày suy tư và cầu nguyện cho Trung Đông, theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha cùng với các vị thủ lãnh khác của các giáo hội và cộng đồng Kitô ở Trung Đông.
Roma, Đức Hồng Y Luis Ladaria, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, cho biết Ủy ban nghiên cứu về phó tế phụ nữ sắp hoàn thành công việc và sẽ đệ trình kết quả lên Đức Thánh Cha. Ủy ban này do Đức Thánh Cha đề ra trong buổi tiếp kiến một số nữ bề trên cách đây 2 năm, khi các chị nêu lên vấn đề trong giáo hội sơ khai đã có các phụ nữ gọi là Diaconesse. Đức Thánh Cha đã thành lập ủy ban về vấn đề này và bổ nhiệm vị chủ tịch là Đức Tổng Giám mục Luis Ladaria dòng tên, bấy giờ là Tổng Thư ký Bộ Giáo lý Đức Tin. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Tân Hồng Y nói, cần phải nói rằng Đức Thánh Cha không yêu cầu chúng tôi nghiên cứu xem phụ nữ có thể làm phó tế hay không, nhưng là tìm cách nói rõ đâu là những vấn đề, đâu là tình trạng trong giáo hội sơ khai về điều gọi là diaconato của phụ nữ. Chúng ta biết trong giáo hội thời cổ thực sự có các diaconesse. Điều này có nghĩa là gì? Có phải giống như các thầy phó tế hay không, hoặc là khác? Phải chăng đó là một thực tại rất rộng lớn hay chỉ ở địa phương thôi? Những câu hỏi đó là đối tượng cần làm sáng tỏ mà chúng tôi nhận được từ Đức Thánh Cha. Vì thế nhiệm vụ của chúng tôi không phải là nói, thưa Đức Thánh Cha, Ngài có thể truyền chức phó tế cho phụ nữ. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Ladaria cũng cho biết lá thư Ngài gửi Hội đồng Giám mục Đức không phải là một sự hãm lại công việc của các Đức Giám mục Đức về việc cho những người không công giáo kết hôn với người công giáo được rước lễ, nhưng là một lời kêu gọi suy nghĩ, nhất là từ ý tưởng. Đó là một vấn đề rất hệ trọng mà Hội đồng Giám mục một nước khi hành động phải để ý đến toàn thể giáo hội, để đi tới một giải pháp của toàn thể giáo hội. Đó là một điểm nòng cốt. Nếu mỗi người tự đi một con đường riêng khi có nguy cơ tạo nên một sự hỗn độn, vì thế tôi lặp lại, đây không phải là một sự hãm lại, nhưng là một lời mời gọi suy tư, vì đây là một điểm không phải chỉ liên hệ tới một nước, một giáo phận, nhưng liên quan tới giáo hội Hoàng Vũ. Đó cũng là mối quan tâm của Đức Thánh Cha.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài viết nói về Hồng Y đoàn mới của Đức Thánh Cha Francisco.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm 9 tháng 6 vừa qua, một số hãng tin chạy tựa đề lớn. Lần đầu tiên từ 60 năm nay, số Hồng Y cử tri người Ý xuống còn dưới 20 vị. Thật vậy, hôm trước đó, mùng 8 tháng 6, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã tròn 80 tuổi, và theo luật, Ngài không còn quyền tham dự mật nghị Hồng Y bầu giáo hoàng nữa. Với sự kiện này, số Hồng Y người Ý dưới 80 tuổi chỉ còn 19 vị. Cũng vậy, hôm 25 tháng 6 vừa qua, hãng thông tấn Công giáo Đức KNA cũng truyền đi một tin với tựa đề, có 8 Hồng Y người Đức, nhưng chỉ có 3 vị có quyền bầu giáo hoàng. Trong số 3 vị này, đứng đầu là Đức Hồng Y Gerhard Müller, 70 tuổi, đang thất nghiệp, vì sau 5 năm làm Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, Ngài không được Đức Thánh Cha Francisco tái bổ nhiệm. Tiếp đến là Đức Hồng Y Reinhard Marx, 64 tuổi, Tổng Giám mục Giáo phận Munich, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, và cũng là thành viên Hội đồng C9, 9 vị Hồng Y cố vấn của Đức Giáo Hoàng trong việc cải tổ giáo triều Roma. Sau cùng là Đức Hồng Y Rainer Maria Wolke, 61 tuổi, Tổng Giám mục Giáo phận Köln. Giáo hội Công giáo tại Mỹ và một số nước khác cũng có thể đưa ra những nhận xét tương tự như hai nước trên đây, nghĩa là số Hồng Y, đặc biệt là Hồng Y cử tri, giảm sút để nhường chỗ cho các nước khác. Nhìn lại lịch sử, vào năm 1946, lần đầu tiên từ thế kỷ thứ 15, số vị Hồng Y người Ý trở thành thiểu số trong Hồng Y đoàn. 12 năm sau đó, tức là vào năm 1958, khi Đức Giáo Hoàng Pio XII qua đời, trong số 53 vị thuộc Hồng Y đoàn bấy giờ, chỉ có 17 vị người Ý. Nhưng sau đó, trong công nghị Hồng Y đầu tiên của Ngài hồi tháng 12 năm 1958, Đức Giáo Hoàng Gioan 23 đã bổ nhiệm thêm 23 Hồng Y mới, trong số này có 13 vị người Ý. Ngày 28 tháng 6 hôm qua, với công nghị thứ 5 trong 5 năm làm Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm thêm 14 Hồng Y mới, trong số này có 11 Hồng Y cử tri và trong đó có 3 vị là người Ý. Như vậy, số Hồng Y người Ý dưới 80 tuổi là 22 vị trên tổng số 125 vị, tức là 17,6%. Đức Thánh Cha tạm thời chuẩn trước, mức hạn định của luật hiện hành là tối đa 120 Hồng Y cử tri. Việc giảm bớt số Hồng Y người Ý và vài nước khác là điều nằm trong chủ trương từ đầu của Đức Thánh Cha Francisco và thuộc vào số những đặc điểm của Ngài trong việc tạo nên một Hồng Y đoàn mới, đặc biệt là cách thức chọn lựa hầu như hoàn toàn tùy thuộc quyết định của Ngài, chứ không chịu ảnh hưởng của truyền thống về các tòa hoặc chức vụ thường do một Hồng Y đảm trách.
Quả thực, tiêu chuẩn của Đức Thánh Cha Francisco khi chọn và bổ nhiệm các Hồng Y mới không theo lý lẽ thông thường từ trước đến nay. Sự kiện các giáo phận lớn và quan trọng hoặc chức vụ mà các vị ấy nắm giữ không phải là điều quan trọng đối với Ngài để Ngài chọn làm Hồng Y. Đó cũng là trường hợp của Đức Tổng Giám mục Konrad Krajewski người Ba Lan, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, năm nay 55 tuổi. Ngài nguyên là một linh mục đã tốt nghiệp tiến sĩ thần học về phụng vụ ở Đại học Giáo hoàng Angelicum, rồi được chọn làm nhân viên bộ phụng tự và kỷ luật bí tích, đồng thời được chọn vào số 7 vị trong ban nghi lễ phụng vụ của Đức Thánh Cha hồi tháng 8 năm 2013, tức là 4 tháng sau khi được bầu làm giáo hoàng. Đức Thánh Cha Francisco đã chọn Đức ông Conran làm tổng giám mục chánh sở từ thiện của Ngài. Khi chọn, Ngài nói với Đức ông rằng, Cha sẽ không phải ngồi bàn giấy, nhưng sẽ tích cực hoạt động để giúp đỡ người nghèo. Danh xưng chính thức của Đức Hồng Y Krajewski là người làm phúc của Đức Giáo Hoàng. Ngày xưa, mỗi khi Đức Giáo Hoàng đi đâu thăm các tín hữu và dân chúng, Ngài thường gặp những người nghèo, nhưng Đức Giáo Hoàng không mang theo hầu bao đi, nên có một vị thường đi theo Ngài để giúp đỡ, làm phúc cho những người nghèo thay Đức Thánh Cha. Trong cuộc phỏng vấn mới đây dành cho hãng tin Reuters của Anh Quốc, Đức Thánh Cha giải thích lý do tại sao Ngài chọn vị đặc trách sở từ thiện của Ngài làm Hồng Y, vì Ngài coi đây là cánh tay nối dài của Ngài, nghĩa là cơ quan thay Ngài thực hiện các hoạt động từ thiện bác ái, quan tâm và giúp đỡ người nghèo. Đức Thánh Cha muốn cơ quan này do một Hồng Y đảm trách để nêu rõ tầm quan trọng của hoạt động bác ái. Đức Hồng Y Krajewski là vị Hồng Y đầu tiên đảm nhận chức vụ này. Trong 5 năm qua, từ khi được bổ nhiệm, Đức Tổng Giám mục Krajewski đã không phụ lòng tin tưởng của Đức Thánh Cha. Ngài đề ra nhiều sáng kiến giúp đỡ những người vô gia cư ở Roma, thiết lập nơi để họ có thể tắm rửa, được cắt tóc, được khám bệnh, giúp các nạn nhân động đất, những người tị nạn. Sở từ thiện trở thành nơi lưu tới nhiều người vô gia cư hoặc người nghèo. Đức Tổng Giám mục Krajewski mỗi ngày mời khoảng 15 người nghèo ăn trưa tại một phòng có những bàn ghế của Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16. Món pasta tại đây được coi là rất ngon do một cựu tù nhân nấu. Cuối bữa ăn còn có cà phê và đồ tráng miệng. Có lần Đức Tổng Giám mục Krajewski nhường căn hộ của ngài cho một gia đình tị nạn và dọn tới văn phòng của ngài một thời gian. Ngài nói với Đức Thánh Cha rằng có thể là ngài sẽ bị tù vì làm việc với người tị nạn như vậy. Nhiều khi không hợp với luật lệ, nhưng Đức Giáo Hoàng trả lời, tôi sẽ đến thăm Đức Cha ở nhà tù. Triết lý hành động của Đức Tổng Giám mục Krajewski dựa trên phúc âm. Nếu nơi người vô gia cư này hoặc người nghèo này, bạn nhìn thấy Chúa Giêsu thì bạn sẽ cho ngài cái gì? Bạn cho họ quần áo cũ hoặc bị sờn rồi mà bạn không cần nữa, hoặc thực phẩm quá hạn hay cái gì khác, chắc chắn bạn sẽ cho Chúa Giêsu những đồ tốt nhất của bạn. Đức Tổng Giám mục Krajewski ít khi trả lời phỏng vấn và thường nói, Đức Thánh Cha bổ nhiệm tôi để giúp đỡ người nghèo, chứ không phải để trả lời phỏng vấn. Cũng trong chiều hướng vượt ra ngoài truyền thống, Đức Thánh Cha Francisco không nhất thiết bổ nhiệm Hồng Y cho các tòa giám mục theo truyền thống vốn do Hồng Y cai quản. Điều này đã được Ngài thực hiện ngay từ công nghị đầu tiên để phong Hồng Y ngày 22 tháng 2 năm 2014 và tiếp tục cho đến nay.
Trong đợt bổ nhiệm này, năm tổng giáo phận Italia bị quên, đứng đầu là Milano, là giáo phận lớn nhất Âu Châu với 5 triệu tín hữu Công giáo. Tiếp đến là Bologna, Torino, Palermo và Venezia. Nhưng đối lại, Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Giám mục giáo phận L'Aquila như vừa nói ở trên. Ở nước ngoài có tổng giáo phận Los Angeles, lớn nhất nước Mỹ, với hơn 4 triệu tín hữu Công giáo. Ở Pháp có tổng giáo phận thủ đô Paris, hoặc tại Nhật Bản, giám mục của giáo phận Osaka, Nhật Bản, với 52.000 tín hữu Công giáo, được chọn làm Hồng Y, thay vì tổng giáo phận thủ đô Tokyo, với số tín hữu Công giáo đông gấp đôi, hơn 100.000. Tuy nhiên, tiêu chuẩn này cũng không phải là tuyệt đối, vì Đức Tổng Giám mục De Donatis, 64 tuổi, giám quản Roma, thuộc vào số 14 tân Hồng Y. Ngài vốn là một linh mục cha sở thường ở xứ đạo Thánh Marco al Campidoglio gần trụ sở Quốc hội Italia, được gặp Đức Thánh Cha trong một bữa ăn do Đức Tổng Giám mục Becciu, phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh, tổ chức và đã thu hút sự chú ý của Đức Thánh Cha. Sau đó, cha De Donatis được Đức Thánh Cha mời giảng tín tâm mùa chay vào năm 2014. Rồi năm sau đó, năm 2015, ngài được bổ làm giám mục phụ tá Roma. Và sau cùng là làm giám quản giáo phận này từ tháng 5 năm 2017 và nay được thăng Hồng Y. Ngài trải qua các nước thăng đó chỉ trong vòng 3 năm trời. Tuy có nhiều thay đổi, với việc bổ nhiệm 14 Hồng Y mới, số Hồng Y người Âu Châu vẫn chiếm đa số từ 45 lên 54 vị, số Hồng Y Bắc Mỹ vẫn giữ nguyên 17 vị, Trung Mỹ cũng vậy với 5 vị. Nam Mỹ từ 12 lên 13 vị, Phi Châu từ 15 lên 16, Á Châu từ 14 lên 17 Hồng Y cử tri, và Úc Châu vẫn giữ nguyên 4 vị. Tổng số Hồng Y cử tri từ ngày 28 tháng 6 vừa qua là 125 vị, vượt quá mức 120 vị theo quy luật do Đức Giáo Hoàng Phaolô VI ấn định. Với tình trạng này, phải đợi đến ngày 31 tháng 7 năm tới, 2019, số Hồng Y cử tri mới trở lại mức độ luật định là 120 vị. Trong số các Hồng Y cử tri hiện nay, có 47,2% là do Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm, so với 37,6% do Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 chọn và 15,2% do Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ 2 chọn. phải đợi đến năm 2022 tới đây, số hồng y cử tri do Đức Thánh Cha Francisco chọn mới vượt quá tỷ lệ 50%.
Một điểm mới trong đợt bổ nhiệm hồng y lần này là lần đầu tiên Đức Thánh Cha Francisco chọn hai vị thuộc dòng tên như Ngài, đó là Đức Hồng Y Luis Ladaria, người Tây Ban Nha, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, và Đức Hồng Y Pedro Barreto, Tổng giám mục giáo phận Huancayo bên Peru, là người mạnh mẽ dấn thân trong việc bảo vệ môi trường tại đất nước Ngài, nhất là chống lại tệ nạn ô nhiễm do các công ty khai thác quặng mỏ gây ra. Ngài dấn thân mạnh trong Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt về miền Amazonia sẽ nhóm vào tháng 10 năm 2019 và cũng là thành viên của Ủy ban chuẩn bị. Trong cuộc phỏng vấn nói trên dành cho hãng Reuters, Đức Thánh Cha cũng nói rằng, tôi nghĩ có hai cánh tay dài của giáo hoàng, một là cánh tay bảo tồn đức tin và đây là công việc của Bộ Giáo lý Đức tin, và vị tổng trưởng phải là Hồng Y, và một cánh tay dài khác của giáo hoàng là vị làm phúc bố thí, và ở đây cũng phải là một hồng y. Có hai cánh tay dài của giáo hoàng, đó là đức tin và đức bác ái. Cũng nên nói rằng một số giới báo chí nhận xét, khi chọn các hồng y mới, Đức Thánh Cha thường chọn những vị phản ánh lập trường và hướng đi của Ngài, và cũng hy vọng khi bầu giáo hoàng tương lai, các hồng y cử tri đó cũng sẽ chọn người đi theo chiều hướng đó. Vì thế, việc chọn các hồng y mới của Đức Thánh Cha cũng là một sứ điệp cho thấy giáo hội ngày nay thế nào và có thể sẽ đi đâu trong tương lai. Một nhận xét khác cũng được một số quan sát viên đưa ra, đó là từ trước đến nay, Hồng Y Đoàn thường được coi là Thượng Viện và là đoàn cố vấn của Đức Thánh Cha. Nhưng vai trò này hiện nay ít được nhấn mạnh, nhất là từ sau Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 2014 về gia đình. Hồi đó Đức Thánh Cha đã nhóm công nghị Hồng Y để tham khảo ý kiến về vấn đề cải tổ mục vụ hôn nhân và gia đình. Nhưng sau bài thuyết trình của Đức Hồng Y Walter Casper với chiều hướng bị coi là cấp tiến, trong công nghị có nhiều Hồng Y đưa ra các ý kiến đối nghịch, nếu không muốn nói là phản đối. Tiếp đến với Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình năm 2015, và nhất là với Tông huấn Amoris Laetitia, có sự không phấn khởi từ phía một số hồng y, nên có lẽ vì thế trong 3 năm qua không có thêm công nghị nào của hồng y để bàn về các vấn đề quan trọng của giáo hội. Tuy rằng có 9 hồng y được chọn làm cố vấn cho Đức Thánh Cha, quen gọi là C9, để giúp ngài cải tổ giáo triều Roma và cai quản giáo hội hoàng vũ.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại câu chuyện của Jean Samuel Grand, một Kitô hữu, một biên tập viên với nhiều đam mê tích cực, luôn cởi mở với người khác, con người của Đại Kết.
Jean Samuel Grand, được mọi người biết đến là sáng lập viên của Edition Ouverture, tổng biên tập tạp chí Interais. Interais là một tạp chí được khai sinh cách đây 26 năm với khoảng 2.500 người đăng ký và 4.000 ấn bản được phân phát trong các kênh khác nhau của giáo hội cho các mục sư, giáo xứ, các phong trào, dân dân. Các biên tập viên của tạp chí đến từ thế giới của Tin Lành, Công giáo chính thống, Do Thái và Hồi giáo Sufi. Jean Samuel Grand là người có nhiều đam mê, hiếu kỳ về mọi thứ, gương mặt sáng chói của một nhà thần bí. Nhưng trên hết mọi người cảm phục ông vì ông là người luôn cởi mở, có tinh thần đại kết. Jean Samuel Grand là con trai của một mục sư của giáo hội tự do. Ông có khả năng vẽ và viết. Người đam mê các kiểu chữ, một công cụ không thể thiếu cho những người làm công việc sửa chữa và khắc phục, chẳng hạn như thiết kế đồ họa. Khái niệm về sự cởi mở không phải là một lời trống rỗng vô ích đối với ông, mà là một niềm tin rất thực tế. Chính trong tinh thần này mà ông đã cho ra đời tạp chí Interest, một tạp chí luôn được ưu tiên về mặt tâm linh và chứng từ, mở ra cuộc sống hướng đến con người và mở cửa cho giáo hội. Theo ông, hiểu biết về Thiên Chúa không không chỉ đi qua thần học mà còn qua các nhân chứng của Ngài. Ngay từ đầu thành lập tạp chí, ông đã khẳng định với các cộng tác viên rằng mỗi người dù là Tin Lành, Chính Thống, Công Giáo, nam hoặc nữ đều có những đặc biệt trong niềm tin của mình để đóng góp, chia sẻ. Chính vì thế, tạp chí luôn chứa đựng nội dung với sự đa dạng tôn giáo và triết học. Đây là một điều đặc biệt. Để duy trì tình huynh đệ giữa các thành viên, Jean Samuel Grand tổ chức các cuộc họp cho các biên tập viên 2 tuần một lần vào mỗi thứ năm. Ông luôn bắt đầu các phiên họp bằng việc suy niệm lời Chúa. Mọi người đều được mời tham dự theo niềm tin của mình. Từ thực tế công việc, một công việc tạo bầu khí kết nối các Kitô hữu, Jean Samuel Grand là một người có tinh thần đại kết, luôn niềm nở và quảng đại với mọi người. Ông luôn mang trong mình niềm khao khát xây dựng những cây cầu để kết nối tất cả các tôn giáo. Chính vì thế, ông là một nhà diễn thuyết lâu năm của phong trào đại kết ở Thụy Sĩ, nói tiếng Pháp. Ngoài ra, ông còn là một nhà phê bình, một nhà hoạt động đam mê và hào phóng. Ông có một cái nhìn đặc biệt về tinh thần đại kết, đó là giữ một cái nhìn kiên quyết về sức mạnh của tiền bạc. Ông gọi tiền bạc là thần mù. Ông đã liên tục tố cáo điều này và cho rằng trở ngại đầu tiên của phong trào đại kết là tiền. Như Đức Thánh Cha Francisco, Jean Samuel Grand mơ ước một giáo hội phục vụ và nghèo. Vào năm 2015, trong bài suy tư về phong trào đại kết nhân dịp tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu, ông cho rằng trở ngại chính cho đại kết là tình yêu tiền bạc và thiếu tâm linh. Ông rất quan tâm đến hiện trạng của giáo hội. Ông nói, nhà thờ của chúng ta quá giàu có, quá lo lắng về lợi nhuận kinh tế, vật chất thay thế cho sự trao đổi. Nhu cầu về các quyền lực đã thay thế chỗ cho tâm linh. Chúng ta phải rời khỏi thế giới của tình yêu tiền bạc, của chủ nghĩa vật chất, truyền đạt kỳ vọng rằng nó không thể thỏa mãn. Đây là vấn đề của tổ chức mà chúng ta không thể làm mà không có. Nhưng chúng ta phải xem như là một bệnh không thể tránh khỏi. Ông nói, tôi mơ ước một giáo hội phục vụ và nghèo, như Đức Thánh Cha Francisco mong muốn. Ông nhấn mạnh thêm rằng, đại kết trên tất cả là yêu thương người khác để có thể cùng bước đi với nhau. Tình yêu giống như không khí dưới cánh của một máy bay. Người ta không nhìn thấy nó, nhưng nó là không thể thiếu. Con đường phải cho phép chúng ta trưởng thành để đi đến một thế giới đau khổ vì thiếu sự hiện diện tinh thần. Thần học không được khóa chúng ta. Nhà văn Emon Zalu đã có những lời tuyệt đẹp này. Tinh thần làm nên ngôi nhà, nhưng ngôi nhà khóa chúng ta. Jean Samuel Grand về nhà cha vào ngày Chủ nhật mùng 10 tháng 6 năm 2018, thưởng thọ 71 tuổi. Ông ra đi để lại nhiều niềm tiếc thương cho mọi người. Di sản tinh thần của ông về đại kết được rất nhiều người ủng hộ và tiếp nối.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh, trình bày về đề tài sách Samuel quyển thứ nhất và thứ hai.
Kính thưa quý vị thính giả, ngay từ thời rất xa xưa, người Do Thái đã coi sách Samuel 1 và sách Samuel 2 như là một tác phẩm ngôn sứ và gán chúng cho ngôn sứ Samuel, dựa trên văn bản sách Sử Biên 1, chương 29, câu 29 viết rằng, chuyện vua David từ đầu đến cuối vẫn còn được ghi chép trong sách sử của thầy chiêm Samuel, trong sách sử của ngôn sứ Nathan và trong sách sử của thầy chiêm Gát. Họ xếp hai sách này vào loại các tiền ngôn sứ để phân biệt chúng với các hậu ngôn sứ, bắt đầu với ngôn sứ Isaiah. Các dịch giả Thánh Kinh Hy Lạp, gọi là Thánh Kinh 70, hồi thế kỷ thứ 3, thứ 2 trước Công Nguyên, chia tác phẩm thành hai sách và hiệp nhất chúng với các sách Vua 1 và Vua 2, làm thành một tác phẩm và dựa trên nội dung đề nghị gọi chúng là sách các vương quốc. bản dịch tiếng Latin Vulgata của Thánh Girolamo duy trì việc phân chia này thành bốn phần, nhưng thay đổi tên thành sách các vua. Vì thế ngày nay kiểu gọi các tác phẩm này thay đổi tùy theo các văn bản thánh kinh và các bản dịch của chúng. Tuy nhiên kiểu gọi sách Samuel 1, Samuel 2, các vua 1, các vua 2, thắng thế là các tên gọi hiện có trong thánh kinh Do Thái. Ban đầu hai tác phẩm khác nhau, nhưng mỗi sách đã được chia thành hai phần. Sau đây là tóm tắt nội dung của hai sách Samuel 1 và Samuel 2. Có thể chia hai tác phẩm này thành các phần khác nhau theo các nhân vật chính được kể lại. Thứ nhất, thầy cả Eli và Samuel. Sách Samuel 1, các chương từ 1 tới 7. Bảy chương đầu này không cống hiến một tường thuật đầy đủ các sự kiện, nhưng chỉ kể lại vài giai thoại, biến cố sinh ra và tuổi thơ của Samuel, chiến tranh giữa người Israel và người Philistine, cuộc mạo hiểm của hòm bia Thiên Chúa bên cạnh quân Philistine và việc trả hòm bia trở lại cho đất của Israel, sau cùng là một bảng tóm tắt sinh hoạt thẩm phán của ngôn sứ Samuel. Thứ hai, Samuel và vua Saul. Sách Samuel 1, các chương từ 8 tới 15, trình thuật việc thành lập nền quân chủ với Saul là vị vua đầu tiên. Khi ngôn sứ Samuel đã già, dân Israel xin ông cho họ một vua. Thiên Chúa truyền cho Samuel sức dầu tấn phong Saul. Sau đó, Saul được chính thức chỉ định làm vua và được dân chúng tung hô. Vua Saul bắt đầu các cuộc chiến giải phóng dân Do Thái. Ban đầu, vua đánh nhau với người Ammonit, rồi với người Philistine, sau cùng chống lại người Amalekit và các dân tộc khác sống chung quanh. Nhưng vua Saul không trung thành với các lệnh truyền của ngôn sứ, và vì thế ông bị Thiên Chúa chối bỏ. Thứ ba, vua Saul và vua David. Sách Samuel 1, các chương từ 16 tới sách Samuel 2, chương 1. Chú mục đồng trẻ David vào trong triều vua Saul sau khi đã được ngôn sứ Samuel sức dầu thánh hiến một cách bí mật. Các chiến công của David khởi đầu với việc hạ sát tên khổng lồ Goliath, người hùng của quân Philistine. Tiếp theo là các chiến tích lẫy lừng của David chống lại quân Philistine. Vua Saul ghen tương với David là tướng tài của mình, nên nhiều lần đã tìm cách giết David. Khi đó, David trốn khỏi triều đình và bắt đầu cuộc sống lang thang trong sa mạc. David sống trong đó mấy năm với một nhóm những người sống ngoài vòng pháp luật, nhưng vẫn bị vua Saul truy nã không ngừng, cho tới khi David ẩn trốn giữa người Philistine. Quân Philistine đánh nhau một trận lớn với người Israel, do vua Saul chỉ huy trong thung lũng Esdraelon gần núi Gelboe. Đáng lý ra David cùng với quân binh của mình cũng tham gia chiến trận chống lại người Israel, nhưng số may đã khiến cho ông vắng mặt. Trong trận đánh, vua Saul và ba hoàng tử con vua tử trận, trong đó có Jonathan, bạn thân của David. Người Israel thua trận trốn chạy tán loạn, David sáng tác bài điêu văn khóc thương cái chết của vua Saul và ba hoàng tử. Thứ bốn, David làm vua. Sách Samuel 2, các chương từ 2 tới 9. Cái chết của vua Saul để chống ngôi và khiến cho dân Israel tan tác và làm nảy sinh ra cuộc nội chiến giữa những người theo David và người kế vị vua Saul. Trong khi đó, David được chi tộc Juda phong vương tại Hebron, và rồi do các chuyện bất ngờ cũng được các chi tộc khác của Israel công nhận là vua. Khi đó, vua David đánh chiếm thành Jerusalem và biến nó thành thủ đô chính trị và tôn giáo của vương quốc thống nhất. Rồi nhà vua rước hòm bia Thiên Chúa vào thành. Ngôn sứ Nathan nhân danh Gia-vê hứa cho nhà vua một triều đại lâu dài. Sau cùng là vài bảng tóm tắt liên quan tới các chiến cuộc và các việc cai quản vương quốc và một cử chỉ lòng tốt của vua David đối với một người nối dõi tông đường của hoàng tử Jonathan là bạn của vua. Thứ năm, vua David và người kế vị. Sách Samuel 2, các chương từ 10 tới 20. Thiên Chúa đã hứa ban một triều đại lâu dài cho nhà David. Tiếp đến đã xảy ra nhiều biến động liên quan tới các hoàn cảnh đưa tới người kế vị nhà vua. Đã xảy ra một tội phạm trong thời gian có chiến tranh chống lại người Ammonit. Vua David phạm tội ngoại tình với bà Bathsheba, vợ của ông Uriah, người Hittite, khiến cho bà có thai. Khi biết bà có thai, vua David triệu vời Uriah từ trận địa về, giả vờ hỏi thăm tin tức chiến sự, cho ông ăn uống say sưa, rồi bảo ông về nhà với vợ. nhà vua cốt lấp liếm tội ngoại tình của mình và che giấu hậu quả của nó là bào thai trong bụng bà Bathsheba. Sau hai lần mời Uriah ăn uống say sưa nhưng không thành công trong việc cám dỗ ông về nhà với vợ, vì ông Uriah tuy là người ngoại giáo nhưng tuân giữ luật lệ không gần gũi phụ nữ trong khi quân Do Thái còn giao tranh với địch. Thấy không thể cám dỗ và lừa gạt được ông để che lấp tội lỗi của mình, vua David liền viết thư cho tướng Joab, ra lệnh cho ông để cho Uriah tiến đánh chỗ binh sĩ Ammonit mạnh nhất, với dụng ý để cho quân địch giết chết ông. Từ chỗ phạm tội ngoại tình, vua David lại phạm thêm tội giết người. Ngôn sứ Nathan đã được Thiên Chúa sai đến vạch trần tội lỗi của nhà vua qua một dụ ngôn rất hấp dẫn. Giave sai ông Nathan đến với vua David. Ông vào gặp vua và nói với vua, có hai người ở trong cùng một thành, một người giàu, một người nghèo. Người giàu thì có chiên dê và bò nhiều lắm, còn người nghèo chẳng có gì cả, ngoài con chiên cái nhỏ độc nhất ông đã mua. Ông nuôi nó lớn lên ở bên ông, cùng với con cái ông, nó ăn chung bánh với ông, uống chung chén với ông, ngủ trong lòng ông coi nó như một đứa con gái. Có khách đến thăm người giàu, ông này tiếc của không bắt chiên dê hay bò của mình mà làm thịt, đãi người lữ khách đến thăm ông. Ông bắt con chiên cái của người nghèo mà làm thịt, đãi người đến thăm ông. Vua David bừng bừng nổi giận với người ấy và nói với ông Nathan, có Giave hằng sống, kẻ nào làm điều ấy thật đáng chết. Nó phải đền gấp 4 con chiên cái, bởi vì nó đã làm chuyện ấy và đã không có lòng thương xót. Ông Nathan nói với vua David, kẻ đó chính là ngài. Giave, Thiên Chúa của Israel phán thế này, chính ta đã sức giàu phong ngươi làm vua cai trị Israel, chính ta đã giải thoát ngươi khỏi tay vua Saul, ta đã ban cho ngươi nhà của vua ngươi và đã đặt các người vợ của vua ngươi vào vòng tay ngươi, ta đã cho ngươi nhà Israel và Juda. Nếu bấy nhiêu mà còn quá ít thì ta sẽ ban thêm cho ngươi gấp mấy lần như thế nữa. Vậy tại sao ngươi lại khinh rẻ lời Giave mà làm điều dữ trái mắt người? Ngươi đã dùng gươm đâm Uriah người Khét, vợ y ngươi đã cướp làm vợ ngươi, còn chính y ngươi đã dùng gươm của con cái Ammon mà giết chết. Ấy vậy, gươm sẽ không bao giờ ngừng chém người nhà của ngươi nữa, bởi vì ngươi đã khinh rẻ ta và cướp vợ của Uriah người Khét làm vợ ngươi. Giave phán thế này, ta sắp dùng chính nhà của ngươi mà gây họa cho ngươi, ta sẽ bắt các vợ của ngươi trước mắt ngươi mà cho một người khác, và nó sẽ ăn nằm với các vợ của ngươi giữa thanh thiên bạch nhật. Thật vậy, ngươi đã hành động lén lút, nhưng ta sẽ làm điều ấy trước mặt toàn thể Israel và giữa thanh thiên bạch nhật. Bấy giờ, vua David nói với ông Nathan, tôi đắc tội với Giave. Ông Nathan nói với vua David, về phía Giave người đã bỏ qua tội của ngài, ngài sẽ không phải chết. Thế nhưng vì trong việc này ngài đã cả gan khinh thị Giave, nên đứa trẻ ngài sinh được chắc chắn sẽ phải chết. Rồi ông Nathan trở về nhà. Và quả thế, đã xảy ra một loạt các tranh giành ngôi báu và sát hại giữa các hoàng tử con vua. Ammon con cả vua David hiếp dâm em gái cùng cha khác mẹ là Tama, khiến cho Absalom anh ruột của Tama giết Ammon trả thù cho em gái. Sau đó Absalom trốn chạy sự báo thù của vua cha về sống với ông ngoại. Tiếp đến, được vua David tha thứ, Absalom trở về Jerusalem, nhưng âm mưu nổi loạn chốt phế vua David. David và quần thần phải chạy trốn về Galaad, thế là nội chiến bùng nổ. Absalom vào thành và ăn nằm với các tỳ thiếp của vua cha giữa thanh thiên bạch nhật. Sau đó, trong cuộc giao tranh, Absalom bị giết chết trong rừng Ephraim. Tiếp đến, vua David phải bóp nghẹt một cuộc nổi loạn thứ hai, lần này là của Sheba, con Bichri người Benjamin, nhưng máu vẫn tiếp tục chảy trong hoàng gia. Adoniyahu con bà Khắc Kít, em Absalom tự xưng vương. Bà Bathsheba và ngôn sứ Nathan đã báo cho vua David biết. Nhà vua nói, gọi vào đây cho ta tư tế Sa-đốc, ngôn sứ Nathan, ông Benajahu con ông Jehoiada, những người này vào chầu vua, vua nói với họ, hãy đưa các bề tôi của vua các ngươi đi theo các ngươi, để Salomon con ta cưỡi con la cái của ta, rồi đưa nó xuống Gi-khôn, ở đấy tư tế Sa-đốc và ngôn sứ Nathan sẽ sức giàu phong nó làm vua Israel, và các ngươi sẽ rút tù và hô, vua Salomon muôn năm. rồi các ngươi sẽ theo nó đi lên, nó sẽ vào ngự trên ngai của ta, nó sẽ làm vua thay thế ta, vì nó chính là người mà ta đã đặt lên cai quản Israel và Juda. Tư tế Sa-đốc, ngôn sứ Nathan, ông Benajahu con ông Jehojada cùng với quân Kereti và Peleti đi xuống, họ để hoàng tử Salomon cưỡi con la cái của vua David và đưa hoàng tử xuống Gihon. Tư tế Sa-đốc lấy sừng đựng dầu từ nhà lều và sức cho Salomon. Người ta đã rúc tù và toàn dân tung hô vua Salomon muôn năm. Toàn dân tiến lên theo sau vua, dân chúng thổi sáo và reo vui, đến nỗi đất cũng chuyển động vì tiếng hò la của họ. Sau đó vua Salomon sai ông Benajahu hạ sát anh cùng cha khác mẹ với mình là Adonijahu. Thứ sáu là các phụ lục, sách Samuel 2 các chương từ 21 tới 24. Có tất cả sáu phụ lục song song thành ba cặp, thứ nhất và cuối cùng, thứ hai và áp chót, và cặp bên trong. Chúng kể lại một cuộc hạn hán mất mùa đói kém và một bệnh dịch tả, vài trận đánh chống lại người Philistine và các chiến công oai hùng của các người của vua David. Và sau cùng là hai thánh thi của vua David, một dưới hình thái của thánh vịnh và một có hình thái sấm ngôn. Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha nhắc nhở toàn thể giáo hội rằng hoán cải nội tâm và cải tổ, ngưng chăm lo tư lợi và hãy quan tâm đến lợi ích của Chúa Cha, đó chính là chìa khóa truyền giáo. Vatican, Đức Thánh Cha hỗ trợ lập trường của Đức Thượng Phụ Bartholomaeus I, giáo chủ chính thống Constantinople, tố giác thái độ làm lơ của nhiều người đối với những sáng kiến và nỗ lực liên đới với người nghèo. Roma, Đức Hồng Y Luis Ladaria, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin cho biết, Ủy ban nghiên cứu về phó tế phụ nữ sắp hoàn thành công việc và sẽ đệ trình kết quả lên Đức Thánh Cha.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành, ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.